Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về lời chủ trang tháng 11 của Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 37 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến! Đời người thật ngắn ngủi, mạnh giỏi chăng là được 80, như Thánh Vịnh 90 đã nói. Khi đối diện với cái chết, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi, u buồn, lo âu và tiếc nuối. Tiếc nuối vì phải xa người thân, xa cuộc đời này. Lo âu vì không biết nơi mà mình sẽ đến là đâu. Vậy nên, người ta sợ hãi. Từ bài tin mừng chúng ta đọc trong ngày giáo hội cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu muốn cho dân chúng thời của người hiểu rằng mọi điều người làm là tuân hành ý Chúa Cha, và người đến cũng là mặc khải ý Chúa Cha. Đó là ai tin vào Chúa Con thì được sống đời đời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta nhiều điều để củng cố niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu và làm cho niềm hân hoan được sống trong cộng đoàn của những người được Chúa Cha ban cho Chúa Con quy tụ, và người sẽ không xua đuổi. Người ta không thể đến với Chúa Giêsu mà không có Chúa Cha thúc đẩy. Nói cách khác là tự sức con người không thể nhận Đức Giêsu là Chúa vì chưa có ơn đức tin, chưa được Chúa Cha thúc đẩy. Chúa Giêsu luôn thực thi ý Chúa Cha, đó là tôn chỉ của cuộc đời Chúa Giêsu. Người đến để thi hành ý Chúa Cha, kể cả trong cơn nguy tử. Ai đến với Chúa Giêsu thì không bị xua đuổi, vì người biết là Chúa Cha gửi tới, nên người đón tiếp, gìn giữ thận trọng và ban cho sự sống vĩnh cửu. Trước viễn cảnh của cái chết, niềm an ủi hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu chính là lời hứa của Chúa Giêsu: tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Lời hứa đó đã có từ hơn 2.000 năm trước, đến nay vẫn còn và mãi ngàn sau cũng vẫn còn. Lời hứa đó chắc chắn sẽ thành toàn, chứ không phải là lời hứa hão, bởi chúng phát xuất từ môi miệng của một đấng quyền năng và hằng hữu, đấng có thể làm cho người chết trỗi dậy. Chính cái chết và sự phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu đã cứu mọi người và đưa tất cả vào cuộc sống viên mãn. Với sức mạnh của niềm tin và hy vọng, thì sự chết không còn là nỗi kinh hoàng và chia ly, nhưng là vui mừng và hy vọng. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kiên tâm và bền chí trong đức tin, để chúng con được bước vào cuộc sống vĩnh cửu như lời Ngài đã hứa. Amen.
Qua công trường hồn thân vương mang nhiều cây đắng và bấm khuôn như đàn nai khát giữa bên đời phù vân. Nguyện thương ngày nhớ nhớ thương con vì bao năm trên đường theo Chúa, đừng quên đi bao lời đoan hứa những bước nguyện ngày xa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đức tin có tính cách cá nhân, nhưng cũng có chiều kích cộng đoàn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 31 tháng 10 vừa qua. Tuy trời mưa, nhưng cũng đã có khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường. Họ đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như từ các nước xa xôi như Malaysia, Brazil, Argentina, Mexico, Sao Tome và Principe. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đức tin. Ngài nói, hành động đức tin là một hành động tuyệt đối cá nhân, xảy ra trong nơi sâu thẳm nhất và ghi dấu một sự đổi hướng, một sự hoán cải cá nhân. Chính cuộc sống của tôi nhận được sự thay đổi. Nhưng hành động tin của tôi không phải là kết quả suy tư cô độc của tôi. Nó không phải là sản phẩm tư tưởng của tôi, nhưng là hoa trái của một tương quan, của một cuộc đối thoại, trong đó có việc lắng nghe, tiếp nhận và trả lời. Đó là việc thông truyền với Đức Giêsu, là đấng làm cho tôi ra khỏi cái tôi đóng kín trong mình, để rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Nó giống như một sự tái sinh, trong đó tôi khám phá ra mình, không chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu, mà với tất cả những người đã và đang đi trên cùng con đường ấy. Và sự tái sinh bắt đầu với bí tích rửa tội, tiếp tục trong suốt cuộc đời. Tôi không thể xây dựng đức tin cá nhân của tôi trong một cuộc đối thoại với Đức Giêsu, bởi đức tin được Thiên Chúa ban cho tôi qua một cộng đoàn tin là giáo hội. Và tôi được thấp nhập vào đám đông tín hữu trong sự hiệp thông không chỉ có tính cách xã hội học, mà đâm rễ sâu trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa và trong chính người là sự hiệp thông của Chúa Cha, Con và Thánh Thần là tình yêu ba ngôi. Trong thánh lễ Chúa Nhật, khi đọc kinh Tôi Tin Kính, chúng ta diễn tả trong ngôi thứ nhất, nhưng tuyên xưng chung đức tin duy nhất của giáo hội. Cái tôi tin ấy hiệp nhất với cái tôi tin của một ca đoàn mênh mông trong thời gian và trong không gian, trong đó từng người cộng tác vào một bản hòa âm nhiều bè của đức tin. Sách Giáo lý Công giáo nói rõ, tin là một cử chỉ giáo hội. Đức tin của giáo hội đi trước, sinh ra, nâng đỡ và dựng nuôi đức tin của chúng ta. Giáo hội là mẹ của tất cả mọi tín hữu. Không ai có thể nói có Thiên Chúa là cha nếu không có giáo hội là mẹ. Đức tin nảy sinh từ giáo hội, dẫn tới giáo hội và sống trong giáo hội. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Như thế, ngay từ đầu giáo hội là nơi của đức tin, nơi có việc thông truyền đức tin, nơi trong đó, qua bí tích rửa tội, ta được dìm mình vào trong mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi tù ngục của tội lỗi, trao ban cho chúng ta sự tự do là con cái, và dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong sự sống của người là tình yêu. Đồng thời, chúng ta được chìm ngập trong sự hiệp thông với các anh chị em khác, với toàn thân mình Chúa Kitô, và được kéo ra khỏi sự cô lập của chúng ta. Công đồng chung Vatican II nhắc cho chúng ta biết điều này khi viết: Thiên Chúa muốn cứu rỗi và thánh hóa con người, không phải một cách cá nhân và không có liên hệ gì giữa họ, nhưng muốn thành lập giữa họ một dân, nhận biết người trong sự thật và trung thành phục vụ người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: Trong cộng đoàn giáo hội, đức tin lớn lên và trưởng thành. Tân ước dùng từ các thánh để ám chỉ các Kitô hữu. Điều này có nghĩa là những người đã lãnh nhận và sống đức tin nơi Chúa Kitô được mời gọi trở thành một điểm tham chiếu cho tất cả những người khác, bằng cách đặt để họ trong sự tiếp cận với con người và sứ điệp của Chúa Giêsu, đứng mặt khải gương mặt của Thiên Chúa hằng sống. Điều này cũng có giá trị đối với chúng ta. Khi một Kitô hữu để cho đức tin của giáo hội hướng dẫn và uốn nắn, thì dù có các yếu đuối, các hạn hẹp và khó khăn, họ trở thành như một cánh cửa mở ra cho ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống, tiếp nhận ánh sáng đó và thông truyền cho thế giới. Trong thông điệp Sứ mệnh đến cứu thế, Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng việc truyền giáo canh tân giáo hội làm cho đức tin và căn tính Kitô được mạnh mẽ, trao ban niềm hăng say và các lý do mới. Đức tin được vững mạnh khi được cho đi. Việc truyền giáo mới được thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, dựa trên sự tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa, trên xác tín rằng người vô cùng nhân lành và quan phòng, người đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ từng người trong chúng ta và toàn cộng đoàn giáo hội trên con đường của mình. Người không bao giờ bỏ rơi dân người, trái lại như một tử nhân lành, người dẫn đưa nó tới quê hương thiên quốc với hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mỗi khi tôi hữu phải dấn thân để là người thâm truyền đức tin, không phải bằng việc nói và hành động nhân danh mình, nhưng nhờ sức mạnh của đức tin duy nhất của gia đình Thiên Chúa là giáo hội. Chính trong nghĩa đó, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô luôn luôn duy trì sự hiệp nhất. Mọi chia rẽ trong việc tuyên xưng đức tin là một cú đánh gây thương tích cho chính thân mình của Chúa Kitô là giáo hội người. Khuynh hướng phổ biến ngày nay liệt đức tin vào lĩnh vực riêng tư đi ngược lại bản chất của đức tin. Chúng ta cần giáo hội để xác nhận đức tin của chúng ta và để sống kinh nghiệm các ơn của Chúa. Lời người, các bí tích, sự nâng đỡ của ân thánh và chứng tá tình yêu. Trong một thế giới, trong đó chủ nghĩa cá nhân xem ra điều khiển các tương quan giữa con người với nhau, bằng cách khiến cho chúng ngày càng nhòn mỏng hơn, đức tin mời gọi chúng ta là giáo hội, là những người đem tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa đến cho toàn nhân loại. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, nhất là với các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng ngày 1 tháng 11 là ngày lễ các thánh, ngày lễ mời gọi tất cả mọi người nên thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tiền giáo hội Á Châu. Liên hội đồng giám mục Á Châu dời ngày họp hội nghị khoáng đại lần thứ 10. Ủy ban trung ương Liên hội đồng giám mục Á Châu gọi tắt là FABC cho biết, với một số giám mục châu Á vắng mặt vì phải tham dự công nghị hồng y tại Roma vào ngày 24 tháng 11, hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của FABC dự trù diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11, nay đã được dời sang tháng 12, từ ngày 10 đến ngày 16 tới đây. Tại công nghị hồng y này có hai giám mục của FABC nhận mũ hồng y, đó là Đức Tổng giám mục Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines, và đức tổng giám mục Basilios Klimis Tottunkal, tổng giám mục trưởng Trivandrum Ấn Độ thuộc nghi lễ Siro Malankara. Chủ đề hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của FABC là 40 năm FABC đáp ứng những thách đố của châu Á. Tin Roma. Viện Bảo tàng Vatican sản xuất một bộ phim tài liệu mang tên Nghệ thuật và Đức tin, Con đường của cái đẹp, đánh dấu kỷ niệm 500 năm hoàn tất các bức họa trên trần nhà nguyện Sistine. Viện Bảo tàng Vatican hợp tác với đài truyền hình Ba Lan TVA đã sản xuất một bộ phim tài liệu mang tên Nghệ thuật và Đức tin, Via Pontitudinis, Con đường của cái đẹp, đánh dấu kỷ niệm 50 năm hoàn tất các bức họa trên trần nhà nguyện Sistine. Buổi tối ngày 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tham dự buổi chiếu phim này tại hội trường Phaolô Đại Lục, và sau buổi chiếu, Ngài đã đưa ra một số nhận xét ngắn gọn. Đức Thánh Cha nói, tuy đây không phải là lần đầu tiên Viện Bảo tàng Vatican cố gắng làm nổi bật mối liên hệ giữa nghệ thuật và đức tin bằng cách sử dụng di sản nghệ thuật của các phòng trưng bày giáo hoàng, nhưng bộ phim tài liệu này rất đặc biệt vì trùng hợp với năm đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đối với nhiều người, một chuyến viếng thăm Viện Bảo tàng Vatican khi đến Roma diễn tả mối liên hệ với tòa thánh sâu xa và đôi khi là duy nhất của họ. Do đó, bộ phim này là một cơ hội tốt để tìm hiểu về sứ điệp Kitô giáo. Chúng ta có thể nói rằng di sản nghệ thuật của thành phố Vatican làm thành một loại dụ ngôn tuyệt vời, mà qua đó giáo hoàng ngỏ lời với con người trên khắp thế giới, thuộc nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Những người có lẽ chưa bao giờ đọc một bài diễn văn hay bài giảng của Đức Giáo Hoàng. Ngôn ngữ của nghệ thuật là ngôn ngữ của các dụ ngôn, có thể mở ra với vũ trụ. Con đường của cái đẹp hướng tâm trí con người đến với vĩnh cửu, nâng cao con người lên với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha còn chia sẻ thêm rằng, tôi đánh giá cao về việc bộ phim giới thiệu rất nhiều nỗ lực của các vị giáo hoàng Roma nhằm bảo tồn và trân trọng di sản nghệ thuật và nỗ lực của các ngài trong thời hiện đại để canh tân cuộc đối thoại của giáo hội với các nghệ sĩ. Bộ sưu tập nghệ thuật tôn giáo hiện đại trong Viện Bảo tàng Vatican là bằng chứng sống động về thành quả của cuộc đối thoại ấy. Quả thực, toàn bộ cấu trúc vĩ đại của Viện Bảo tàng Vatican sở hữu một chiều kích mà chúng ta có thể định nghĩa là phúc âm hóa. Về chủ đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự nhạy cảm tuyệt vời với cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và đức tin đã được chân phước John Paul đệ nhị thể hiện. Nghệ thuật và đức tin là hai từ đã đồng hành với giáo hội và tòa thánh từ 2000 năm nay. Hai từ mà ngày nay cũng vậy, chúng ta phải đưa vào trong những nỗ lực loan báo tin mừng của Thiên Chúa, đấng là vẻ đẹp và tình yêu vô hạn cho con người của thời đại chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng bộ phim tài liệu này sẽ khơi lên nơi nhiều người mong muốn hiểu biết hơn về đức tin ấy, vốn có khả năng gợi nguồn cảm hứng cho rất nhiều công trình nghệ thuật. Tin Vatican. Các vụ biểu tình đình công của giới công nhân mỏ vàng và mỏ bạch kim tại Nam Phi. Từ gần 3 tháng qua, tình hình Nam Phi căng thẳng vì các cuộc biểu tình đình công của 100.000 công nhân các hầm mỏ đòi tăng lương. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã nổ súng vào đoàn công nhân biểu tình trước mỏ bạch kim ở Marikana, khiến cho 36 công nhân thiệt mạng và 67 người bị thương, theo con số do cảnh sát công bố. Tổng thống Jacob Zuma đã đến thăm hiện trường và ra lệnh điều tra vụ thảm sát này. Lực lượng cảnh sát tuyên bố rằng họ phải nổ súng để tự vệ trước đoàn công nhân tay cầm gậy gộc và dao búa đe dọa họ. Vụ thảm sát đã gây chấn động dư luận thế giới vì nó được quay phim trực tiếp và tung trên liên mạng Internet và YouTube. Đây là vụ thảm sát trầm trọng nhất kể từ thời chế độ kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Cho đến nay, số công nhân thiệt mạng đã lên tới 50 và số người bị thương là 90. Các cuộc biểu tình đình công lan rộng khắp nơi và liên quan tới 100.000 nhân công. Trong các ngày vừa qua, 23.500 công nhân đã bị sa thải vì các cuộc biểu tình đình công nói trên. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, công ty đa quốc Goldfields cũng loan báo sẽ sa thải 8.500 nhân công trong nghĩa này. Ngày 25 tháng 10 vừa qua cũng là ngày hết hạn tối hậu thư mà công ty sản xuất vàng Harmony Gold đã đưa ra cho 5.400 công nhân của mình, bắt họ phải trở lại làm việc. Các công nhân hãng Amplat cũng đòi được tăng lương 22% như các đồng nghiệp tại Marikana. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, cảnh sát cũng đã bắt giữ 8 công nhân bị coi là thủ phạm sát hại 10 người trong cuộc biểu tình phản đối tại mỏ Lonmin ở Marikana hồi tháng 8 vừa qua. Các cuộc đụng độ xảy ra giữa các người biểu tình và các công nhân không biểu tình đi làm việc. Các vụ biểu tình đình công của giới công nhân hầm mỏ đã khiến cho nền kinh tế Nam Phi bị khủng hoảng nặng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời Chúa Trăng tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta hãy nghe lời Chúa Trăng tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi linh mục tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, nhằm mở đường cho gia đình giáo phận đi vào năm đức tin theo chỉ dẫn của Giáo hội Công giáo, lời Chúa Trăng tháng 9 năm 2012 gợi ý cho mọi người nhìn lại hành trình đức tin với việc tuyên xưng đức tin, cử hành cùng giáo dục đức tin, sống đức tin và chia sẻ hồng ân đức tin để nhận ra những sai sót và tìm cách điều chỉnh bổ sung. Lời Chúa Trăng tháng 10 2012 gợi ý mọi người trở về cội nguồn đức tin là Đức Giêsu Kitô để gặp gỡ Ngài, lắng nghe lời Ngài, đưa vào thực hành trong đời sống và bổn phận thường ngày. Gọi là phúc âm hóa đời sống, lời Chúa Trăng tháng 11 năm 2012 này tìm hiểu điểm đến của hành trình nối bước các tiền nhân và chứng nhân đức tin, nhằm tìm ra bí quyết giúp cho đời sống đức tin trở nên ngày càng vẹn toàn và tỏa sáng trong môi trường xã hội hôm nay. Thiên Chúa là Cha trên trời đã yêu thương gieo hạt mầm đức tin cùng các ân ban của người trên đất nước Việt Nam từ gần năm thế kỷ này. Nhờ mồ hôi nước mắt cùng máu đào của các nhà truyền giáo, các tiền nhân cùng chứng nhân đức tin, thửa đất đó đã được khai hoang và trở nên màu mỡ. Nhờ nỗ lực của các thế hệ tín hữu đã dày công vun tưới, chăm sóc, bảo vệ với tấm lòng thạo hiếu đối với Cha trên trời và đời sống chuyên cần cầu nguyện với tình bác ái huynh đệ và lòng quảng đại hy sinh, cống hiến, chia sẻ với nhau những hạt mầm hồng ân của Chúa được phát triển và trổ bông kết trái. Thế hệ hôm nay thừa hưởng hoa trái ơn thánh với tâm tình cảm mến tạ ơn Thiên Chúa với tấm lòng biết ơn đối với các tiền nhân. Tâm tình và tấm lòng đó dẫn đến quyết tâm dõi theo gương các tiền nhân và chứng nhân đức tin, lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Mở rộng lòng đạo để lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đó là điểm đến thứ nhất. Thế nhưng, cũng từ đó đến nay, đời sống con người trong xã hội đất nước cũng như trong các gia đình và cộng đoàn tín hữu không ngừng đổi thay. Bao nhiêu biến cố lịch sử để lại những dấu ấn cùng những vấn đề nghiêm trọng trong đời sống con người và xã hội, làm cho đời sống đức tin nơi những tín hữu lúc này lúc khác bị xói mòn hoặc bị đóng băng, trở nên bất cập, hụt hẫng. Vì thế, khi mở năm đức tin, Đức Thánh Cha Benedicto 16 mời gọi người Công giáo trên khắp thế giới hãy trở về với Đức Giêsu Kitô, vì Ngài vừa là cội nguồn đức tin, vừa là đường đưa đức tin đến mức trọn đầy. Mở rộng lòng tin cậy mến để gặp Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta, đồng hành với mỗi người trong hành trình đức tin, như đã đồng hành với hai môn đệ là Emmaus, đó là điểm đến thứ hai. Giáo hội đề ra nhiều con đường giúp mỗi người trở về với Chúa Giêsu, học hỏi giáo huấn cùng giáo lý của giáo hội, hành hương về những nơi thánh, cầu nguyện, cử hành mầu nhiệm đức tin, lắng nghe lời Chúa dạy, noi gương mẹ Maria cùng các chứng nhân đức tin, phúc âm hóa cùng canh tân đổi mới đời sống. Những con đường đó gợi ý cho mọi người nhìn lại hành trình đức tin. Ngày bước đầu là lời tuyên xưng đức tin. Khi lại nhận bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức, mọi người đã tuyên xưng đức tin trước cộng đoàn dân Chúa. Lời tuyên xưng đức tin bày tỏ quyết tâm sống theo lời Chúa dạy là hãy cởi bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Cởi bỏ con người cũ là con người sống lệ thuộc vào lòng tham sân si, dễ chiều theo sự lôi cuốn của ma quỷ, xác thịt, thế gian. Mặc lấy con người mới là con người mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu, bước theo Chúa và sống theo lời Ngài dạy. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, cả lúc gian truân thử thách hay lúc gặp mất mát, luôn kiên nhẫn sống theo lời Chúa dạy, phúc âm hóa đời sống cùng bổn phận thường ngày, đó là điểm đến thứ ba. Còn Thiên Chúa làm người, con người làm con Thiên Chúa, đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần với sự cộng tác của con người. Con người vận dụng ý thức và ý chí cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần là điều kiện cần thiết để Thiên Chúa hoàn thành kế hoạch yêu thương cứu độ của Ngài. Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người tín hữu là xoay dẫn lòng tin, đánh động lòng mến, thúc đẩy lòng trông cậy, đổi mới lòng trí, mở rộng tầm nhìn con người thường bị đóng khung trong nếp sống văn hóa của xã hội, của thời đại. Chú tâm tích cực cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài xoay dẫn ta sống hồng ân đức tin ngày càng trọn vẹn, đó là điểm đến thứ tư. Lời Chúa và Chúa Thánh Thần là hai bàn tay Thiên Chúa dùng uốn nắn người cũ trở nên người mới. Vậy cốt lõi và chiều sâu của đời sống đức tin là sống tín thác trong vòng tay yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt của Thiên Chúa, là luôn tung hành ý Cha trên trời, muốn mọi người cùng nhau tiến bước trong đường lối cứu độ của Chúa Giêsu theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Giáo hội của Chúa Giêsu luôn trung thành theo đường lối đó, khiêm tốn hòa nhập và đồng cảm với đời sống nhân loại, nhưng không đồng hóa với thế gian, là quảng đại dấn thân phục vụ cho tin mừng sự sống và tình thương, cùng sự sống con người và chung sức với mọi người thiện tâm, xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho xã hội hôm nay, nhằm cùng nhau tiến bước đến nguồn sống dồi dào của Chúa Kitô phục sinh. Theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, cùng nhau bước đi trong đường lối của Đấng Cứu Độ, để chia sẻ hồng ân Chúa ban cho đồng bào và đồng loại, đó là điểm đến thứ năm. Chuyên cần cầu nguyện, chú tâm lắng nghe tiếng Chúa nói qua các biến cố trong cuộc sống, và trung thành cộng tác với Chúa Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh vui buồn, đó là bí quyết để đi tới những điểm đến. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời chữ chăng tháng 11 của Tòa Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo Lý cho Thiên Nhiên Chỉ Mới do Mỹ Hương trình bày. những chọn lựa có tính cách luân lý. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Trong những chọn lựa luân lý, thông thường có hai bước cần làm. Trước hết, chúng ta cần phải dựa vào một số nguyên tắc cơ bản của đạo lý. Mạc khải, giáo huấn của giáo hội, triết lý, khoa học và kinh nghiệm có thể giúp chúng ta thấy được ngay rằng một hành động là xấu, nghĩa là có thể hủy hoại hay hạ giảm nhân cách của chúng ta. Kế đó chúng ta cần phải xét đến toàn bộ thực tế với những hoàn cảnh, ý hướng và hậu quả của hành động để cân nhắc xem chúng có đủ lý do để hành động không. Có một số tiêu chuẩn cần dựa vào để xem chúng ta có đủ lý do để hành động không. Trước hết, chúng ta cần cân nhắc những hệ lụy xã hội của hành động. Dĩ nhiên, không gì có thể hoàn toàn tiên liệu được một cách chắc chắn, nhưng một cái nhìn nghiêm chỉnh về những hậu quả mà hành động có thể lôi kéo là điều cần phải có. Trước khi làm một hành động nào, người có suy nghĩ luôn cân nhắc về những hậu quả và ảnh hưởng của hành động của mình đối với người khác. Tiêu chuẩn thứ hai cần dựa vào để lượng định tính cách tốt xấu của hành động là phải nghĩ đến một chuẩn mực chung cho mọi người. Dĩ nhiên, mỗi người là một cá thể độc nhất vô nhị. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, đã là người, chúng ta cùng chia sẻ chung một bản tính người. Do đó câu hỏi mà chúng ta cần phải tự đặt ra khi bắt tay vào hành động là, điều gì sẽ xảy ra nếu hành động của tôi trở thành chuẩn mực cho mọi người? Tiêu chuẩn thứ ba cần dựa vào để phán đoán về tính cách tốt xấu của một hành động là lẽ khôn ngoan ngàn đời của nhân loại, được tích lũy và hệ thống hóa bằng luật lệ. Đây là tiêu chuẩn mà chúng ta không thể bỏ qua khi thẩm định về giá trị của một hành động. Nhưng bên cạnh lẽ khôn ngoan ngàn đời ấy của nhân loại, chúng ta còn cần phải chú ý đến ảnh hưởng của văn hóa đối với phán đoán của chúng ta. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong một văn hóa nhất định. Văn hóa ấy ảnh hưởng đến cách nhìn và phán đoán của chúng ta. Và để được khách quan hơn, tham khảo rộng rãi ý kiến của nhiều người là điều không thể thiếu được, nhất là khi chúng ta bị đặt vào trong một tình thế khó xử. Lòng tự ái và quyền lợi có thể làm lu mờ óc phán đoán của chúng ta. Do đó chúng ta cần có sự góp ý của người ngoài cuộc, vốn có đủ điều kiện để tỏ ra khách quan hơn chúng ta. Cuối cùng và quan trọng hơn cả chính là niềm tin tôn giáo của chúng ta. Trong những hoàn cảnh khó xử, không gì có thể mang lại an tâm cho bằng niềm tin tôn giáo. Trên đây là 6 tiêu chuẩn giúp chúng ta phán đoán về tính cách luân lý của một hành động. Không thiếu những người trong cách hành xử của mình luôn dựa theo tiêu chuẩn cứu cánh biện minh cho phương tiện. Người ta lý luận rằng mọi phương tiện đều tốt và được phép sử dụng, miễn là đạt được mục đích tốt. Đây là phương cách hành động mà chúng ta thường thấy trong giới chính trị gia và doanh thương. Nếu thành công và lợi nhuận là mục đích cần phải đeo đuổi, người ta không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện, ngay cả những phương tiện xấu và đê tiện nhất, kể cả dối trá, lừa gạt và hãm hại người khác. Tất cả mọi chế độ độc tài đảng trị đều được xây dựng trên phương châm hành động này. Một xã hội không còn cảnh người bóc lột người. Một xã hội không có bất công. Một xã hội như thế ai mà không mơ ước. nhưng tất cả những phương thế mà các chế độ toàn trị đã và đang sử dụng để xây dựng một xã hội như thế là điều mà lương tâm nhân loại không bao giờ tán thành. Một mục đích dù cao đẹp đến đâu cũng không bao giờ có thể biện minh cho các phương tiện xấu. Đó là nguyên tắc nền tảng nhất trong luân lý và đạo đức. Điều này cũng có nghĩa là có những hành động tự chứng là xấu và không một cứu cánh nào có thể biện minh được. Chúng ta hãy đưa ra một vài thí dụ cụ thể. Có người cho rằng có thể và cần phải hy sinh đứa con trong bụng người mẹ để cứu mạng sống của người mẹ, để người mẹ có thể tiếp tục sống mà săn sóc những đứa con đã sinh ra trước đó, trong trường hợp không thể cứu vãn được cùng một lúc cả hai mạng sống. Hay một trường hợp cụ thể khác, nhiều người cho rằng việc sử dụng các phương pháp tránh thai nhân tạo, tự nó không tốt cũng không xấu, mà tùy vào hậu quả hay mục đích của nó thôi. Nếu sử dụng các phương pháp tránh thai nhân tạo vì lòng ích kỷ, vì để hưởng thụ, thì đó là một hành động xấu. Còn trái lại, nếu sử dụng những phương pháp này với một mục đích tốt, như để bảo vệ tình yêu hôn nhân hoặc để bảo đảm cho những đứa con đã sinh ra có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì đó là một việc làm tốt. Trong thông điệp sự sống con người ban hành năm 1968, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã bác bỏ một chủ trương như thế. Việc sử dụng những phương pháp nhân tạo như dùng thuốc, đặt vòng xoắn hay làm tuyệt đường sinh sản, v.v. đều là một hành động tự nó là xấu, vì đi ngược lại với chương trình tự nhiên do Thiên Chúa đã quy định cho con người. Mọi động tác hôn nhân theo luật tự nhiên đã được Thiên Chúa ghi khắc trong bản chất của sự vật đều phải hướng mở đến sự sống. Như vậy, mọi hành động nào nhằm ngăn cản tiến trình tự nhiên ấy đều đi ngược lại với luật tự nhiên, do đó không thể xem là tốt được. Đây cũng là lập trường mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng lặp lại trong giáo huấn của Ngài. Có những hành động tự bản chất là xấu và không một cứu cánh nào, dù cao đẹp đến đâu, có thể biện minh cho những hành động ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Thưa đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô có quyền và có bổn phận xây dựng và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo. Đó là điều mà chúng tôi bàn đến trong một tin vào đời hôm nay. Văn hóa của các nước Tây Phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đầu đầu, người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa. Và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kỳ Tô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản, và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của tin mừng. Không ai có thể chối cãi được rằng những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn lên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây Phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhân không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội theo tinh thần Kitô giáo cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tính của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn tin mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp Đấng cứu chuộc con người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô. trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua chẳng thể hao huyền, nhìn chiêm con trong mê đắm phù hoa. Cùng nào ra đi tình thiệt đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua tình Chúa kêu mời, mà hồn con như quên lãng từ lâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, dưới thời Pháp thuộc, tại nghĩa trang thành phố Hà Nội có đài tưởng niệm người quá cố với dòng chữ tiếng Pháp mang ý nghĩa là người sẽ chết tưởng niệm người đã chết. Hàng năm ngày 2 tháng 11 là ngày lễ tưởng nhớ các bạn linh hồn sau ngày lễ các thánh. Trong ngày này, những người sẽ chết dâng thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho những người đã chết. Sách Giáo lý Công giáo có dạy rằng, các đặng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ và vì chưa đền hết hình phạt của những tội đã được tha. Họ chính là đối tượng để các tín hữu cầu nguyện cho, đặc biệt là đối tượng của các thánh lễ cầu cho họ. Lâu nay, chúng ta thường quan niệm rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là lễ của người chết và chỉ dành cho người chết mà thôi. Thế nhưng, đó không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã qua đời, mà còn là lễ của người sống, của những người đang bước vào ánh sáng của Chúa. Chúng ta tưởng niệm người đã chết để cầu nguyện cho họ, và còn hơn nữa để chúng ta sống lành thánh hơn, vì chúng ta sẽ sống lành thánh hơn khi biết nghĩ đến sự chết. Quả thật, khi chúng ta dâng những việc lành phúc đức cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là dịp để mỗi người chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình, tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Nếu không tin vào sự sống mai sau, thì chẳng ai cầu nguyện cho các linh hồn làm gì, và cũng chẳng có lễ cầu hồn. Nếu không tin, thì hóa ra mọi lời cầu nguyện và nghĩa cử của chúng ta làm cho người chết đều trở nên vô nghĩa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta còn tuyên xưng niềm tin của mình vào mầu nhiệm các thánh thông công. Thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô đã nối kết người còn sống và người đã chết một cách nhiệm màu. Giáo hội lữ hành nơi trần thế và giáo hội đang thanh luyện nơi luyện ngục, cũng như giáo hội vinh thắng trên thiên quốc, có thể chuyển thông các công phúc cho nhau. Và cuối cùng, khi ngài xin Chúa tha thứ tội cho các linh hồn trong luyện ngục, là chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Có thể nói, luyện ngục là nơi mà lòng Chúa thương xót được thể hiện rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân được cộng tác vào công nghiệp của Đức Kitô để cứu độ mình và cứu độ anh em mình, dẫu rằng mình tội lỗi bất xứng. Là người Kitô hữu, chúng ta rất hạnh phúc vì giáo hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà, cha mẹ của mình. Người Kitô hữu chúng ta không phải là người bất hiếu, vong ân như một thời đã bị hiểu lầm. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ tới ông bà, cha mẹ qua các ngày lễ dỗ, ngày cầu hồn, ngày mùng hai Tết, mà chúng ta còn có một tháng để tỏ lòng hiếu thảo đối với những người thân thương đã qua đời. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ, và tình thương đó mãi mãi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận báo hiếu qua hai chữ yêu thương. Yêu thương thể hiện qua lòng thảo kính vâng phục khi các ngài còn sống. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu khi phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Và yêu thương còn thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm khi các ngài đã qua đời. Vì thế, chúng ta hãy biết tận dụng tháng cầu cho các linh hồn để tích lũy ơn ức thiêng liêng mà cầu nguyện cho các ngài. Hãy làm việc lành bác ái, hy sinh và cầu nguyện giúp các ngài vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho các đặng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận chấm qua của kiếp người ở đời này. Quả thật, đời người chấm qua, tựa như hoa mới nở đã tàn. Con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Khi tưởng nghĩ đến sự chết, chúng ta biết tìm sống cho những thực tại thiêng liêng mà Chúa đã và đang mời gọi mỗi người. Đừng chỉ chạy theo những danh lợi của đời này, mà quên đi việc chăm lo cho sự sống của linh hồn mình thật đáng quý và đáng thương biết bao. Tóm lại, khi dâng các việc lành phúc đức và cầu nguyện cho những người đã khuất là cách thế để chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời, vào mầu nhiệm các thánh thông công và vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo và lòng bác ái đối với các ngài. Ngoài ra, việc cầu nguyện cho các đặng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta sống ý thức hơn về thân phận chấm qua của kiếp người, để biết ra công tìm kiếm chân lý của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà còn là lễ của người sống, những người đang trên đường bước vào ánh sáng vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận thức được rằng, những hy sinh và lời cầu nguyện chân thành của chúng con trong tháng 11 này, không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và dâng kính tổ tiên, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biến đổi cuộc đời mình, hầu được bước vào ánh sáng của Chúa. Amen.
Trong năm qua đi còn là gì, vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương, xin xót thương con nơi vùng sâu.
Vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa tìm Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.